Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nhiều bác sĩ khuyên các bệnh nhân đó, còn là phi gián tiếp trong các thân nhân. Rồi bà trai bác gái cũng ăn nhiều chứ anh, mình biết là cái chết cận kề. Đạo Phật cũng dạy như vậy, đang bị bệnh ung thư gan mà đi ăn thịt bò chết sớm, hoặc ăn những loại cá nào có nhiều quá chất sắt thì gan không thể nào làm việc được, nó bị kia. Bây giờ ta vẫn làm việc bình thường, ta vẫn để cho ta thoải mái mà niệm Phật như tươi thì cho nó chuyện này chậm hơn, mà nó mới chết đó, nó chết trong ăn lành chứ không sợ hãi. Ai bị chết trong sợ hãi đó thì sự bình an mất hết, và khi kiếp sau tái sanh ra con người của họ dao động lanh chanh bất chấp bất yên, như là một cái hậu quả từ cái cảnh tử nghiệp cho lúc ra đi. Cho nên trong mọi tình huống phải để cho tâm được an. Có những người hành giả bị bệnh, nếu biết được đó, là những người bị pháp phủ, những người nên đi thăm, từ đó nó không gây một sự an ủi và nhắc cho người kia niệm Phật. Có lần sau khi thuyết giảng tại chùa Pháp về đề tài đối diện với bệnh, người Phật tử đó dư vào chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối, mấy ngày sau nhập bệnh viện vì quá nặng. Bạn nào ở trong một cái khu lầu ba ở bệnh viện An Bình và nhờ người thân đến mời chúng tôi đến để thăm viếng, và bà viết ở trong tờ giấy là nếu thầy đến thì đó là một cái nhiệm vụ cho tôi, mong thầy quan hỷ dành chút thời gian. Sau khi nhận được lời yêu cầu đó thì chúng tôi đến tức khắc liền, chỉ trong vòng 15 phút vì chùa vẫn còn cách bệnh viện An Bình chỉ có khoảng 3 cây số thôi. Chúng tôi thăm viếng và nhắc nhở bà về viết bài và hành giả tịnh độ, khuyên bà nên niệm Phật giữ biết tâm. Đức Phật cũng phải chết, các vị Bồ Tát cũng đã từng chết, nhưng mà khác nhau giữa người có chứng đắc, người có thực tập và người không có tu ở chỗ là ta chết trong sự bình an, còn người không có tu chết trong sự hoảng loạn. Bản chất đời sống không phải nằm ở chỗ là chúng ta sống thọ hay là chết tiểu, mà là sống như thế nào với chất lượng gì. Có chánh niệm tu niệm Phật đó, thì chúng ta đã có được hạnh phúc rồi. Chúng ta chết ta cũng nên mãn nguyện. Chúng tôi khuyên bà như thế, và biết bà sẽ không qua khỏi. Chúng tôi yêu cầu người nhà mở văn niệm Phật lên và kinh A Di Đà được phổ nhạc cho bà nghe để tâm được an quan. Vừa về tới chùa thì người ta sẽ gọi gọi bảo là vừa nhắm mắt trở về. Có người thì không chấp nhận đó, nhưng mà chúng ta khóc gào ở trong điện thoại, và những người kia đó là cái đại phúc cho bà và cho gia đình. Hãy nhìn thấy đó là cái phúc, bởi vì chết trong trạng thái an quan, ai cũng phải chết rồi, có gì đâu phải buồn. Cho nên khi quý hành giả đầu tông đi tiễn đưa người thân bà con đến nơi yên nghỉ cuối cùng, quý vị thử mạnh dạn làm thử này. Thay vì bị ghi cái câu thành kính sân u to làm thế là buồn, thành kính chiêu buồn, mình biết rất rõ là cái vị hành giả đó khi còn sống là tôn điện tôn nghiêm mạnh, làm phước báo từ thiện nhiều lắm, cho nên cái chết nó phải là sự an lành, thì ta có thể ghi cái câu như là thành kính chúc mừng hương linh giảng sanh tịnh độ, thì cái tan tóc nó hết đi liền. Giảng sanh tịnh độ có gì đâu buồn mà chia, không à, phải mừng, phải vui, phải ca hát, phải đưa tiễn, phải làm lễ chúc mừng chứ. Và đây là cái nghệ thuật này chúng ta vượt qua cái sợ hãi cái chết, và chúng ta cũng nên khuyên người thân nó đừng khóc lắm, bởi vì cái khóc đó nó gắn liền với chia buồn, với nỗi đau, và cái này nó làm cho cái trầm cảm, cái cảm xúc của con người nó chìm xuống dưới lòng sâu, tiêu cực lắm. Mỗi một giọt nước mắt nó không khéo trở thành một sợi dây xích, nếu kéo và trói buộc người chuẩn bị ra đi, đi không nổi. Người còn sống mà thấy người ta khóc còn rụng lệ tay chân, hoặc là mình coi phim thấy một cái cảnh đau thương quá mà người ta khóc suốt mất rồi, người trong lòng mình cũng ướt hay nhiều mắt nó dữ lắm, mình không chịu được, hoặc là ta rung động, nó làm cho mình cứ sợ có cái trên tập, đó là những cái xúc cảm thế cho sự sống. Người ra đi đó, cái thần thức họ các cái quan tắt dần đều, mắt không còn thấy, tai không còn nghe, mũi không còn ngửi, miệng không còn liếm, nên thân thể xuất giảm giảm đi, tính độ gương đọc hoàn toàn cái nhất diễn ra, thì cái tâm thức nó ngày càng mạnh hơn, tâm nhìn điều cảm nhận được cái tình cảm người thân hơn bao giờ hết. Thì lúc đó chúng ta khóc lóc nhiều quá, nhất là thuê không thể có mướn đó, thì trở ngại cho người ra đi, cho lúc đó ta nên niệm Phật. Và có nhiều người đó là khi nghe niệm Phật họ ra đi nhẹ nhàng trong lúc chúng ta niệm. Trung tâm tâm hiệu nơi có khoảng 1,200 người già tàn tật như là đối tượng cơ nhân xã hội. Trong mấy năm qua có mặt và thuyết giảng tại đây, chúng tôi đã mang tới quà từ thiện và các lời ca tiếng hát, bao gồm những bài đạo ca, những bài Phật ca, những bài niệm Phật ca. Và những người này chúng tôi tặng đến mấy chục cái đàn, ai biết đờn thì đờn cho người khác cùng ca. Ví dụ những bài đi tặng vui, hay là bài niệm Phật, hay là bài ai nói gì thì cũng nghe, như là các Phật tử chúng ta. Hàng ngàn người như thế mà khi gặp chúng ta đến họ chấp tay chào. Và chúng tôi đã giúp họ đến tập một cái ban cầu niệm ở bên trong. Tại đó nó có một cái nghĩa trang, cái số mộ mã nó khoảng trên 200 cái. Trong đồng mấy năm, ta biết là mà sống tới đó là chết tại đây. Mặc dù không có những bác án tù, nhưng họ ở tới đó trung thân. Vì theo cái cơ chế hiện tại đó, những người vô gia cư được đưa về một chỗ để tránh những hiện tượng và những tình trạng tệ nạn xã hội. Mặc dù có nhiều người trong số đó rất là thiện lương và đạo đức. Cái ban hộ niệm tại đây được huấn luyện rất đơn giản là niệm Phật không, niệm Nam Mô với Đà Phật. Có những người nào bệnh mà lâm còn tình trạng là khó đi thì cái ban hộ niệm sẽ tế bên giường niệm, tất cả mọi người đều có một số chuỗi và cả ảnh Phật nhỏ nhỏ, như là hình thức Phật nhỏ hoặc xong nó có một cái câu hấp tú, mọi người đều có để mình nhớ. Cho nên trong những lúc niệm như vậy có những người đã ra đi, ta nên mừng cho sự ra đi trong bình an, vì nghĩ rằng những điều đó sẽ giúp cho người quá cố tái sanh vào cảnh giới an lành. Như vậy cái năng lượng niệm Phật và sự tu tập đó sẽ giúp cho chúng ta trấn an trong cái sự khủng hoảng về cái chết và nỗi sợ hãi về cái chết. Quý vị thử hình dung cái bộ phim Titanic ở đây, quý cụ quý bác có xem hết không? Có xem hết không ạ? Bộ phim tình cảm hấp dẫn. Cái đoạn mà khi mà chiếc thuyền nó chìm xuống theo cái chiều đứng như thế này thì đạo diễn rất là tinh lý, dựng lên những cái tình tiết rất là ấn tượng. Một vị linh mục đang cầm chúng ta một số chuỗi yêu cầu tất cả mọi người niệm chú đi, mà quay cận cảnh vào cái miệng của ông nó béo xo à. Ông chưa ra niệm chú, có người thì bấm lấy cái tay của ông, có người bấm lấy cái áo của ông, có người níu kéo cái chân vàng áo của ông để được bình an cho họ, thì thả nhiên bình an. Còn ông linh mục đó là bảo so về ông đâu cũng chết, nỗi sợ hãi nó khống chế và nó khủng bố con người như thế. Rồi ông không ai chết, và có nhiều người chạy thác loạn giành tiền với nhau, bấm vào nhau, mua trường tiền với nhau để mà giành cái quyền được sống. Lúc đó nó không còn có lịch sử tối thiểu là dành cho trẻ em phụ nữ nữa, thậm chí là đẩy trẻ em xô đuổi phụ nữ đọt xuống dưới sông, dưới biển để mình đưa cái quyền được sống. Rồi tất cả cũng chết, chỉ còn cô Rose là sống còn, thì cô ta có cái phúc về tuổi thọ. Và cũng như cái trợ duyên của cái anh chàng thương cô ta một cách xí tình, hy sinh nâng cô ta lên trên chiếc máng để cô ta giữ được cái nhiệt lượng trong cái mùa đông giá rét lạnh thống đóng băng. Một người còn sống sót duy nhất, tất cả đều niệm Chúa. Mà nhân quả tuổi thọ quyết định chứ phải Chúa quyết định. Nếu những người đó là Phật tử thì họ cũng chết tương tự thôi, và cái nhân quả quyết định họ chứ phải Phật quyết định. Vấn đề ở chỗ đó là những người chạy thác loạn để tìm sự sống rồi lại chết trong sự thác loạn đó, thì cái tiến trình tái sanh nó cũng hoàn lắm. Và hoặc là linh mục kêu cầu người ta niệm mà mình lại không chú tâm, thì những người mà niệm theo ông đó là chết trong mình đang vào ông, cũng chết trong sự khủng hoảng. Đó là vì chưa có sự thực tập. Cho nên ta ráng thực tập ở trong cái chết để cho mình làm chủ được dòng cảm xúc. Bởi vì lúc đó cái bộ phim của cuộc đời ta nó trỗi dậy ở trong tâm tư từng cái chi tiết một. Mà ai làm điều xấu điều ác thì tòa án lương tâm lúc đó nó trỗi dậy, nó hành hạ mình bị bắt loạn đi. Cho nên mình phải có một cái giai đoạn niệm Phật lâu hơn để giảm bớt cái tình trạng giờ đó ta làm chủ được, nhưng mà không, nó bị bắt thôi. Và tu tập đến lúc mà nhắm mắt đời đời, ta chỉ mong được sự bình an như thế thôi, nhẹ nhàng. Và những bài sám còn dạy chúng ta là dự tri thời chí, là biết trước được cái giờ chết, ngày chết của mình là điều thành công hơn. Sống bình thản, không sợ chết thì ta sẽ biết được, còn sợ chết quá ức chế tâm lý mất đi. Như vậy khi niệm Phật thì ta sẽ xây dựng cho mình cái niềm an vui hạnh phúc cho người sống và kẻ chết, và ta bớt đi những sự nguyện cầu cho bản thân, thì giá trị niệm Phật sẽ đạt được ở mức độ cao nhất của ta. Và hành giả Tịnh Độ Tông nhờ cái năng lực niệm Phật này nên phấn chấn tinh tấn kiên nhẫn làm các Phật sự, thông qua sự bố thí cúng dường tu đức làm phước không giới hạn không gián đoạn. Và đó chính là chưa được thọ. Là mà không chấp vào thành quả của mình, không mà hướng cho bản thân mình mà cho tất cả chúng sinh, đó là vô lượng quan, trời giác, là cung cực, không có biên giới, không có giới hạn. Và ai làm được hai điều như thế thì ta có được thành quả là vô lượng công đức. Và người ta không muốn, không mong cầu, nó vẫn tiến như là cái quyền bất yếu, cán cân công bằng của nhân quả. Bây giờ chúng ta có thời gian còn lại để dành cho phần bản đáp. Xin quý vị đưa những câu hỏi về bất cứ vấn đề gì quý vị thắc mắc. Cho nên nhớ là đừng đưa những cái câu hỏi lý thuyết thì ta phải đọc được một sách vở. Câu hỏi càng khó càng tốt, càng càng tốt. Xin quý vị hãy đi câu hỏi. Là nhờ chuyển cái micro đến để cho ai mà phát biểu câu hỏi trực tiếp đó, nên đọc lớn tiếng cho tất cả mọi người cùng nghe. Trong lúc chờ đợi thì thầy chủ trì sẽ đưa một tờ giấy có câu hỏi sẵn. Thưa giảng sư, con đã tụng kinh niệm Phật hàng chục năm nay mà sao tâm vẫn không được an, gia đình vẫn tiếp tục còn một tục, mọi việc không được như ý, tại người sống hay là mồ mả của người phương Bắc chưa được siêu, cho nên dẫn đến tình trạng như vậy. Niệm Phật lâu năm mà con vẫn chưa an có thể có nhiều lý do: nghịch cảnh, bởi gia đình, bởi môi trường xã hội, bởi đời sống kinh tế, bởi những người thân, nó nhiều quá, làm cho người này chưa kịp tập trung là phải bận tâm lo lắng chăm sóc gia đình, cho nên mình không được yêu được. Đây là lý do khách quan. Nguyên nhân thứ hai đó là có thể niệm chưa đúng phương pháp. Trong lúc niệm mình để cái sự cầu nguyện nó sang lẫn vào nhiều quá. Niệm thì niệm mà tâm thì cầu, cho nên cái tính chất nguyện mà cầu đó, niệm mà cầu như thế nó lẫn vào với nhau, thì tâm niệm Phật chưa được duy nhất, tình trạng loạn nó bắt đầu diễn ra. Bởi vì cái cầu nào cũng kéo theo cái sự lo sợ. Tại sao chúng ta cầu hòa bình thì chúng ta lo cho thế giới thì chiến tranh? Tại sao chúng ta cầu quốc thái dân an, quốc gia đó nó còn có nhiều hình thái là không có được là an cư lạc nghiệp, dân chưa giàu được chứ mà. Như vậy là đi kèm theo một cái nỗi sự cầu là lúc nào nó cũng kéo theo một nỗi lo túc trực thầm lặng sâu đến thân thương. Còn người niệm Phật đúng phương pháp thì có cầu an quan cho tâm, an vui hạnh phúc. Và sau khi niệm Phật xong rồi thì ta chỉ cần hồi hướng công đức đơn giản trong vòng có dài một giây, nguyện đem công đức này hướng về tới tất cả để tự mình chúng sinh tiêu trọn thành Phật đà. Trong lúc mà làm đừng có cầu, cầu nhiều quá thì tâm bị loạn nữa. Điều thứ ba, có thể trong lúc đó niệm đó, thời tiết khí hậu không gian tiếng ồn xung quanh đó, tác động nhiều quá, cho nên sự nhiếp tâm không thành công. Nên lòng tưởng diễn ra là chuyện rất là tự nhiên. Thì lúc đó ta phải tìm cách là tạo một cái gốc âm thanh nhỏ ở trong nhà với cái độ yên tĩnh, nhất định. Rồi nếu mà cái gốc âm thanh yên tĩnh đó không có, thì mình chịu khó đến chùa nơi gần nhất để chúng ta tập trung. Ngoài bây giờ đó, chúng ta trở về để công việc thường nhật hàng ngày. Cái phương pháp để giúp cho mình giúp được cái tâm loạn tưởng đó, ở trong cái niệm, là hãy biết rằng là sự loạn tưởng là nguyễn đó. Là nguyễn là nó có đó, mất đó, nó không ở mãi, như là cái người trung thành của mình. Và hãy ly gì nó, ly gì vọng tưởng sẽ giúp cho tâm mình được an. Và ly gì vọng tưởng bằng cách đó, là không nên tạo ra một ức chế tâm lý đè nén xua đuổi nó. Càng có chủ ý xua đuổi cái vọng tưởng nhiều chừng nào thì vọng tưởng nó kết hợp với ta chừng nào, nó có mặt với mình. Chẳng hạn như một cái người người nam hay là người nữ giận nhau, trong lúc giận thì mình muốn quên hình ảnh người kia đi, cố tình quên bằng cách là mình tập cái hình, gọi là tập cái kiến, con kiến chứa hình người đó, lấy hình người đó mình đốt cho lửa cháy rõ, hay là xé những tấm hình kỷ niệm với nhau ra thành từng mảnh vụn. Các kỷ niệm mọi người kia tặng chúng ta tặng nát là quăng vào sọt nát đó. Càng làm như thế thì hình ảnh người kia trổ dậy hơn bao giờ đó, nó ấn tượng nhiều sâu hơn nữa, quên không được, mất ngủ, thậm chí là tâm thần luôn, có người là si tình luôn, cũng quan luôn. Là bởi vì chúng ta nỗ lực tạo ra một cái ức chế và cái đè nén. Như vậy là trong quốc niệm Phật đừng để cho bất cứ một cái ức chế đè nén hay là một cái cưỡng lực nào, cưỡng lực nó thuộc về lòng sai. Có người thì không thích nghe những âm thanh ở những ngôi nhà xung quanh. Ví dụ như mình sống ở bên nhà kế bên có một cái máy vậy, xinh xinh, mình nghe nhức đầu rồi. Ủa dù người phiền não, nghe là phiền não, cũng cao có qua cũng cự độ. Bây giờ ta sống ở kề đó. Còn luật pháp hiện tại thì chưa không biết khu nào khu dân dân cư, khu nào là khu công nghiệp. Chỗ dân cư thì không được làm nghề, không được buôn bán. Như là cái lúc bên đây thì ta phải tạm chấp nhận, chứ còn muốn khác hơn cũng được. Tốt tụng công khai xét xử. Ngoài trừ là ngoài cái giờ lao động mà làm vào ban đêm thì mình có thể đó để yêu cầu ta giảm. Thì trong tình huống đó cái việc nên áp dụng như là kinh A Di Đà, quán và âm thanh đó như là pháp âm vi diệu. Thay vì nói cái tiếp sinh cái tiếp này là mình phải đạo thì mình lúc đó quán tưởng sinh là tóc, tức là cái nhịp điệu trường canh. Thì mình là niệm theo cái tiết sinh sinh đó, sinh sáu tiết, thì chữ sinh là nam, chữ sinh là mô, chữ sinh là a, chữ sinh là y, chữ sinh là đà, chữ sinh là phật. Thì mình nói cảm ơn ta tạo những chương trình sẵn có niệm rồi xuống tới một. Đó là phương pháp tận dụng cái nghịch cảnh để tạo ra cái thuận duyên trong niệm, thì chúng ta không bị loạn tưởng được. Và cái phương pháp thứ hai đó là nếu như mình là có một cái không gian yên tĩnh ngồi đối diện trước bàn Phật mà mình vẫn suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện nọ, là bởi vì ta biết người đó có mình lo xa, mình chấp trước tâm lý đó không mua được. Chuyện gì đi trôi qua rồi ta phải cho nó trở về quá khứ, từ giữ nó lại được. Còn ai chứa dính giữ nhiều quá cái tiền kỷ niệm đó, trong cái không gian yên tĩnh chừng nào thì nó trổ dậy những cái đó chừng đó. Như là một phần đúng không? Bình thường đó một đôi giây mình không thấy, bây giờ nó yên lặng quá cho nên mình cảm nhận được quá. Cũng giống như ngồi ở trong một cái không gian yên tĩnh á, một con rùa nó bay qua, con ong nó bay ve qua, mình không nghe, bình thường mình không nghe. Bởi vì nó đậm quá mình không nghe, chứ không phải là nó không có. Cái giọng của con người lúc nào cũng có. Còn khi mà mình lắng tâm mình thấy nó rõ ràng hơn. Cho nên muốn diệt vọng tưởng một cách không bị cưỡng lực và áp chế thì ta phải tạo ra cái chất buông xả tất cả những nỗi đau, nỗi lo, phiền muộn của tâm, phải giam nhốt lại và phóng thích nó ngay cái chỗ nó xuất phát. Cái nỗi lo, nỗi buồn nó có mặt ở trong công việc làm, thì khi rời khỏi cái vô cùng làm việc ta phải khóa kín nó lại, mà thiêu đốt luôn càng tốt. Khi có mặt ở công sở thì đừng mang cái nỗi lo về vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em, nhưng mà làm ăn, nhà cửa, là khóa nỗi lo ở nhà. Giờ nào việc đó, ở đâu cũng việc đó, thì ta giảm bớt được nỗi lo. Vì đó, cái ức chế trong sự nuối tiếc và khó chịu nó không đeo đuổi tâm thức của ta. Thì lúc mà tập trung niệm Phật, sự niệm Phật nó diễn ra trong an tịnh, nhiếp tâm, bất loạn, nhẹ nhàng, thư thái. Nói về giá trị và tác dụng của việc niệm Phật đó, nếu mình nghĩ rằng là việc niệm Phật để cho gia đình mình được bình an, không còn lục đục, mỗi người được chú ý là chúng ta đang rơi vào tình trạng mặc cảm nhân quả. Thì như tôi vừa nói, trong các ngôi chùa của hòa thượng Tịnh Không nó luôn luôn có hai câu nói, mở câu có năm chữ, với trái là bách phúc tự trang nghiêm, với phải là chư Phật sở hộ niệm. Phần lớn chúng ta nhớ cái vế thứ hai thôi, tức là kết quả mà các đức Phật hộ niệm gia trì thì đó phước báo mình tăng, cho mình cầu nguyện đủ thứ hết rồi. Nhưng mà nếu chúng ta không thực hành cái câu thứ nhất là chúng ta không có được cái gì hết. Bất phúc là trong điều phúc giảng như lần để tự lấy nó làm cái nền tảng trang nghiêm cho mình, như là trang sức phẩm, như là thời trang, như là thực phẩm để ăn, như là áo quần để mặc, như không khí để hít thở, và như là bản chất của sự sống. Người nào không tự trang nghiêm đời sống của mình bằng hàng trăm thức báo khác nhau thì có nguyện cầu gì nó cũng không có đến được. Cái lục đục vẫn là lục đục thôi, phải làm để tạo ra, thì cái lúc mà ta cần nó mới có cái sai chứ. Dục như ý túc là một trong ba mươi phần trợ đạo, tức là ước muốn được thành cầu nguyện phải dựa vào định đạo của phước báo. Không có phước báo thì cầu nguyện hoài nó không đi tới đâu chứ, thì phải làm nhiều cầu nguyện ít thì ta sẽ hoài không hoài. Mọi người không như ý là chúng ta phải phân tích về nhân quả là thế nào, do tính tình của hai người là nó không ăn rơm với nhau, vợ chồng không tâm đầu ý hợp nên dẫn đến sự lục đục, và chính cái tâm lý đó làm cho người ta làm ăn cũng không thành công, đầu tư nó có trở ngại. Cho nên phải điều chỉnh lại cái mối quan hệ, phải xem á là cái tương đối chính là cái sự tương đối trong cuộc đời, đừng quá đòi hỏi người chồng người vợ như là một mô hình lý tưởng. Nhiều người đều với mình đó, chồng phải như thế này, vợ như thế kia, cha mẹ như thế nào, con cái phải có cái chuẩn ABC, và ai sống bằng cái tiêu chí từ như thế là đi tới đâu khổ làm tới đó. Thì cái mức đạt được của những sự nguyện cầu chúng ta chỉ khoảng chừng 30-70%, hiếm khi người nào có 100% đạt được trọn vẹn. Cho nên bỏ đi cái tâm niệm lý tưởng hóa thì con người thành tựu hóa con người thì ta mất được khổ đạo, thì mọi nhu cầu nó sẽ giảm đi. Ta thấy chuyện đó là chuyện bình thường, cho nên là không có mong cầu quá nhiều. Gán kết cái chuyện lục đục trong gia đình cho việc mà bầu bạn của người mất cốt chưa được siêu là một điều sai lầm. Tất cả những gì chúng ta làm nó tạo cái hữu ứng nhân quả cho chính chúng ta và những người xung quanh. Còn trong tình huống các phương lương chưa siêu, nó họ có thể báo mộng để giúp cho mình tạo một cái lễ cầu siêu, thì kẻ còn lãnh được mất được cái lễ lạc theo kinh địa tạng, hay là ông siêu dương thầm. Cái người âm mà được siêu, cái người dương mới được hướng hạnh. Nó có được một số tình huống trong âm quán, trong giang hồ, hoặc là có nhiều hương linh chưa hiểu biết được, cho nên nó là nhà cửa màu bảo mình xây cất cùng một địa điểm, thì nên tỏ nó có một cái tác động nho nhỏ như thế, chứ không phải là tất cả. Hiểu là tất cả là sao? Vì hương linh không thể tạo cái bánh xe dân mở tiên luôn lại theo ý muốn của người đó. Nhân quả còn có chuyện ra, cho nên là nếu như mồ mả mà mình xây dựng nó nằm bên dưới nhà của bên trên để cho ăn chắc mặt bền, ta làm lễ cầu siêu như đó trước khi nhập tự, và đã lỡ nhập rồi thì ta tiếp tục làm lễ cầu siêu, và ta phải tin rằng là cái tác dụng lễ cầu siêu để giúp cho người đó siêu, thì mọi nỗi lo nỗi buồn nên phóng nó đi, đừng để cho nó phóng chế mình. Cái tác hưởng nhân quả giữa người chết và người sống là chỉ khoảng 10% nhân quả. còn 90% còn lại vẫn là ta đừng đổ lỗi cho họ và tạo ra nỗi hằng quan. Rồi khi có những dấu hiệu gì họ chưa được siêu đó thì ta phải giúp cho họ tháo được cái nghiệp hằng quan thì họ mới ra đi. Có những cái quan án đó, kéo dài 100 năm, cái gì dài 100 năm như là cái vụ án Lệ Chi Viên của Nguyễn Trãi, Trương Duy Tâm Tộc mà vẫn còn người sống sót để truyền thừa họ là có, mà những người con cháu đó đã nỗ lực để vinh quang cho có những cái công trình nghiên cứu và nhiều những vị tướng tài, những vị nhân tài trong lịch sử chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam và nhiều nước trên thế giới cũng lâm vào tình trạng bị hàm quan. Thì đến lúc nào con cháu người đó hiếu kính và thấy rằng là ông bà hay là phụ tổ nhà mình bị hàm quan, nỗ lực hết mình để vinh quang thì không có hạnh phúc nào bằng. Có những cái điềm báo ví dụ như là làm cho mình bị bệnh bị đau để cho người đó đi tìm người thầy để mà hướng dẫn, nó thôi bệnh nghiệp mới là bệnh đi, bệnh mất đi. Bây giờ tìm đến những người như thế cho nên là người ta hướng dẫn bắt bảo cho mình, và cuối cùng là tìm ra được những bằng chứng, những chứng cứ lịch sử về dân bản học, về khảo cổ học để chứng tỏ rằng cụ tổ của mình là người rất là chân chính, chứ không phải bị lịch sử phê phán một cách quá nặng nề. Thì lúc đó ta đã có những cái điều ảnh hưởng đến những cuộc sống chừng 50% sống, và nhờ như thế những cuộc sống mới minh quan cho người quá khứ được. Cho nên tất cả mọi chuyện lục đục trong gia đình không phải do người chết làm ra mà do người sống tạo ra, do không hiểu biết, do không tôn kính lẫn nhau, do không thương lượng lẫn nhau, ai cũng lấy cái to để làm chứng. Cho nên những cái to pha cho lẫn nhau tạo ra vấn đề, tháo gỡ cái to bằng cái vô ngã trong ứng xử thì ta sẽ giải quyết hết tất cả mọi thứ gì. Một câu hỏi khác, khi điện tán dông thì dông có bị nóng hay không, có nên điện tán hay không, rằm tháng bảy có nên cúng dông vàng mã cho dông hay không, khi ngủ nằm mơ thấy cha mẹ về có được phép nói chuyện với cha mẹ không? Đây là một số câu hỏi mà không phải chỉ có vài người có, mà rất nhiều người chính là Phật tử miền Bắc, Phật tử miền Nam ở cách đây khoảng chừng 30 năm cũng thường có những câu hỏi tương tự như thế này, bây giờ thì không còn nữa. Ta có cảm giác nóng là bởi vì điện nó cao trên 100 độ, thậm chí vài trăm độ để cho cái thời gian có sự thiêu đó từ phút khác. Thay vì ta thiêu bằng củi lửa bằng nhiên liệu thông thường có thể mất đến 4-5 tiếng đồng hồ thì thịt và xương và mỡ mới cháy hết, tạo thành cho cốt ra mỏ vào trong một cái dung lượng rất là tương đối, đó là một cái lọ cốt nhỏ hình hoa sen hay là hình như là một cái quan tài. Bây giờ cái số lượng người chọn phương pháp thiêu nó nhiều quá cho nên người ta phải dùng phương pháp điện để vừa đảm bảo được cái môi trường sinh thái vệ sinh và nó giảm được thời gian cho nên nhiều người cùng thiêu được trong cùng một phút, thì ta có cảm giác nó nóng hơn vì điện cái nhiệt của nó cao đến gấp nhiều lần so với nhiên liệu củi bình thường. Người còn sống thì vẫn có cảm giác lạnh và nóng, thì tương tự đối với những người chôn ở dưới lòng đất, nhất là những vùng thôn quê có nước ngập vậy thì họ có cảm giác là lạnh lẽo lắm, nhất là những người bị bệnh xương khớp hay là cái âm ở trong cơ thể nhiều quá cho nên họ mất cái dương khí, từ đó họ dễ rung hay là lạnh cảm cúm bệnh tật không có. Những người như thế thì thường có cái ớn lạnh khi mà có cảm giác là thân thể mình sẽ được chôn dưới lòng đất, đó là cảm giác. Cảm giác đó nó có mặt khi chúng ta còn có thân. Còn cái cây, cục đá nó có cảm giác sợ lạnh sợ nóng không? Tại vì nó không có tâm thức nữa. Hiểu được điều như thế, nhất là liên tưởng đến câu kinh Pháp Cú: chẳng bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Khi mà cái thân như mà khúc cây vô dụng rồi đó thì tất cả những cái dòng cảm xúc lạnh nóng, lạnh nhiều, lạnh ít, lạnh như băng, hay là nóng vừa, nóng ít, nóng như điện, nóng như là đủ lửa, nó còn nữa. Là vì còn có cái tâm cảm giác các bạn. ta đưa cái ngón tay vào chỗ lửa, ta có cảm giác nóng vì cái tay đã bị phỏng, cho nên tạo ra một cái nhận thức đưa lên thần kinh trung ương, đây là nóng. Và về sau tiếp cận với cái gì nóng, ta có cái cảm giác là sợ và rụt rè, làm cho quý bạn. Còn khi mà qua đề rồi đó, thân thể nó không còn có tâm thức nữa, tâm thức nó được xuất ra bên ngoài, thì cảm giác nóng và lạnh không còn nữa. Cho nên chúng tôi đề nghị là quý Phật tử đừng nên di chúc cho con cháu mình phải thiêu hay là chôn. Và nếu ai có di chúc ấy, thì đừng có sợ, đừng có báo theo di chúc, báo theo di chúc khó siêu lắm. Giả sử mình được cầu thiêu mà đứa con mà nó thương mình quá, nó làm một cái mồ thật là tra kêu động đậy cái thờ phượng, đừng có giận tức nó, nếu giận tức rồi là không siêu được. Cho nên ta nên để tự duyên, quyền ước thì cứ có, và nếu là Phật tử thường thành thì ta nên gọi là thỏa mãn quyền ước cuối cùng như là di huấn di chúc của những người trước khi quá cố, để cho họ dễ dàng không bị dướng ở trong cái cảnh giới quả. Còn là cái người di chúc đó thì ta đừng dướng bằng cái đó, con cháu mình làm gì thì làm tự sợ, vì mình đâu còn cái thanh thức ở đâu mà có cảm giác nóng lạnh. Cho nên cái ý niệm về sự nóng lạnh đó, đó là một loại ám ảnh, gọi là chúng ta sợ, sợ thì mình dướng, không sợ thì nó sẽ không giống. Không chỉ riêng ngày rằm tháng bảy mà những cái ngày thông thường tới ngày giỗ, ngày tuần thất, ngày thanh minh, ngày thăm viếng thì hầu như rất nhiều người do ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa mua giấy vàng mã để đốt, để mong cho người thân mình là cha mẹ ông bà người thân người thương có tài sản có của cải để xài để tiêu phí để ở. Có nhiều người trong lúc mà động quan từ nhà đến mộ huyệt á, hay là đến cái nơi tiêu phải trả tiền những mãi đổ mà để mua lương. Chúng ta áp dụng cái chế độ lũng đoạn của xã hội hiện đại để hình dung cho cái thế giới của những người đang được đi đầu thai đâu lúc. Hãy lúc đó những nỗi lo đó không nên có. Giả sử có làm được nữa đó, không ai xài được, vì vàng nó vàng dở, tiền đó là tiền giả. Rất may là những người làm tiền giả đó không bị đấu tố trước pháp luật, chứ bị đấu tố thì có lẽ là phong tục này không còn nữa đâu. Mà những người làm nghề như thế thì không còn nữa, mặc dù trước mắt là họ có thể là đổi giấy thành tiền qua cái mê tín gì đó, nhưng mà đây là một cái nghiệp bất lương, lợi dụng vào niềm tin mê tín để làm giàu. Cho nên đó, những người làm nghề như thế thì không có giàu qua họ nữa. Của thiên hoành trả địa, đi vào phía trước thì đã đi ra phía sau, tiêu xài bằng khí là hết. Người đối với hoàn cả sẽ bị bằng cái nghiệp trước nhất á, là nghèo. Có nhiều gia đình nghèo lắm mà nghe cái ông thầy pháp thầy cúng bài vẽ tốn 10 triệu 20 triệu để mua nhà và tổng lẫy xe Benzi, rồi sẽ hơi phải mua dán cái hiệu Mercedes vài trăm ngàn đô. Còn tiền nó không chịu mua cái loại tiền mà tiền Việt Nam nó bị lạm phát, giá trị nó thấp lắm, phải mua đồng tiền euro tối thiểu phải là đồng bảng Anh, hay là nữa là phải là đồng đô Hoa Kỳ. Có một tờ giấy mà mình muốn tăng giá trị nó lên cao quá, cho nên đồng thân tăng trưởng nhiều lắm, sự giả dối nó gia tăng thêm. Thì vậy là cái nghiệp đó nó làm cho những người này bị tổn thất tài sản, vì có tiền mà lại đi đốt do mê tín. Và cái hậu quả đó, ở hiện tại là thế, còn trong tương lai họ sẽ bị rất nhiều cái nạn là quả quạng dành dụng như tự nhiên là bị tiêu xài quan phí con phát của, hay là đem chúng mình ở đó nó sập sập sập. Cho nên ta phải thay cái phong tục tập quán của Nho giáo Hữu Lậu này thành cái thuật theo đạo Phật dạy là bố thí cúng dường, làm từ thiện công đức, tiền dọn hình một hình thức. Trước khi làm thì ta phải tập trung tâm niệm thật là cao, nguyện dán với hương linh rằng là thay mặt cho hương linh tôi xin lấy những cái tiền của hương linh để lại này để làm những công tác từ thiện hồi hướng, để tạo ra một cái tài khoản công đức, người đó sẽ mang theo được. Còn giấy vàng mã là không có xài được, vì nó chết rồi thành tro bụi là sao xài. Nếu chúng ta cầm những tờ giấy này đốt cháy thành tro bụi có một cái giết, có hàng trăm cái giết, có một ngàn bàn tay, có giết lên tỷ thì mình nói không, không. Nhà mình bị đốt cháy mình có xài được không, không. Làm sao mà cái nhà dở mà đốt cháy mình xài được? Giả sử nó xài được đi nữa, cái thân thể mình á, cũng từ 1 tháng 4 như đến 7 tháng 8, mà những cái nhà đó nó không mấy tấc à, thì từ một cái người cao lớn cho thành kẻ tí hon vui như thế để mà sống. Vô lý, nhiều cái nó không có cái mình. Mà giả sử có xài được đi nữa, ta cũng nên làm. Là vì đó, trong cái khó đỡ của Đạo Phật là cầu siêu, cho người đó được siêu thoát đi đầu thai, phước đức nhiều sanh về cảnh giới an lành với nhân Phật. Phước đức vừa đó là một con người ở trong những gia đình đạo đức, có giáo dục để sống một cách hạnh phúc và bình an. Còn để cho hương linh nó tồn tại dưới cái hình thức là hương linh, tức là quả ấm ấy, thì người đó sống trong đối khác khổ đảo vì có những điều họ muốn họ không làm được, họ muốn nói mà chúng ta không nghe được, cho nên cái khổ đau cùng cực đối khác nó cùng được, cho nên ta phải giúp cho họ được siêu. Cho nên khi mà làm lễ tống tán đừng nên mở cửa hoảng, mở cửa hoảng là rút về, trong khi đó Đạo Phật là mời đi, mời siêu sinh tây phương cực lạc. Ta phải rõ hơn một hết đó. Tất cả những thứ này không phải của Đạo Phật. Đến ngày 30 Tết á, thì đừng có rước ông bà về ăn uống với con cháu. Ông bà chưa muốn, đang muốn đi siêu, mà mình mời gọi quá ông bà, tiếp muốn ông về, cái là bị mất luôn, khổ lụy cho ông bà, thiếu cho thành Phật biết. Người Phật tử trong những ngày lễ dỗ, ngày tuần thất, ngày 30 Tết, không nên nguyện cầu ông bà về và nguyện cầu ông bà đi. Nếu chưa đi thì không cho đi sớm. Và lúc đó chúng ta thế vào một phong tục, đó là đọc tiểu sử của ông bà tổ tiên của Quyền Thất Tổ, để cho con cháu họ đọc lắng nghe được cái công đức đóng góp của người xưa, để làm sao đừng có tình trạng cha làm thầy, ông làm thầy, con cháu tốt sách, để làm cho cái gia tộc, cái nền văn hóa đó nó được hương hiển hơn. Và đây là để cầu xin của nhà Phật. Khi mà ông bà tổ tiên nghe chúng ta biết ơn mình là hạnh phúc lắm, cho nên an tâm mà ra đi. Là mình phải phát nguyện là chúng con, những người con, người cháu của ông, của bà, xin làm cho gia tộc này hưng hiệu và sống một cách có ý nghĩa trong cuộc đời. Ta phải tạo sự an tâm và giúp cho hương linh ra đi là tốt. Nếu trong giấc ngủ của mình thấy cha mẹ ông bà mình về thì đừng có nói chuyện, bởi vì mình tạo cái cơ hội cho người đó là lại giảng, và mình khuyên người đó hãy nên từ bỏ cái cõi luân hồi này để mà được siêu sanh, nếu mà nó chưa được siêu. Nhưng phần lớn các giấc mơ nó là sự thương tưởng nhớ tiếc, cho nên nó chưa chắc có thật. Mà nói trong mơ thì mình mộng gấp đôi, mộng đã là mơ rồi, mà nói trong mơ thì mơ nữa. Còn cái tình trạng mà báo mộng á, là ta không mong mỏi người kia vẫn về báo một cách này cách nào để ta biết, để ta giúp đỡ cho họ. Nói chung dù được nói trực tiếp hay là không được nói, điều quan trọng vẫn phải là giúp cho người được siêu. Một câu hỏi khác, trong trường hợp nếu tôi muốn đi chùa mà những người ta không ủng hộ, không tán đồng, không cho đi, mà cứ đi thì có bị tổn phước tổn đức, tạo tội cho người khác không vui vì mình hay không? Trong tình trạng mình muốn đi chùa mà người thân á cản đảng á, nó có nhiều lý do. Thứ nhất là những người thân đó không hiểu được giá trị của sự đi chùa. Cái hiểu biết sai lầm đó nó có thể bị ảnh hưởng tác động bởi các loại dân học, dân học dân gian, dân học từ dân đoàn. Pháp họa lên hình ảnh của các nhà sư đó qua hình ảnh của chuyện tình Lan gia đình, nghĩa là các nhà sư đó phát tâm đi tu vào chùa và mà không cắt đứt được cái dây quan điều đó, điểm ơi cái bức dây chuông để cài trên dây điện thoại. Cho nên người ta nhìn cái hình ảnh của các nhà sư ảo đạo, do đó ta không muốn là con em của mình, người thân của mình trở thành ảo đạo như vậy, chứ mình không biết. Nhưng mình nghĩ đi chùa là tóc tiết chứ đâu hiểu đó là sự hồi đầu giác ngộ đâu. Hay là chuyện sải bạc của Phan Du Trinh, phát họa ra hình ảnh xả giải tiêu cực lắm, ảm đạm lắm, phàm tục lắm. Hay là những dòng thơ của Hồ Xuân Hương, Sư Hổ An, các nhà sư thầy chùa gì đâu mà với gái mê tình ví dụ vân vân. Và khi đọc và tiếp nhận những loại văn học như vậy đó, người ta có một cái ác cảm thành kiến với các nhà sư, các sư cô, từ đó không muốn cho người ta mình đi chùa. Hoặc là các cái phong tục tập quán mê tín như là sinh sâm, hay là đốt giấy vàng mã, hay là quyển khâu nhiều quá, đã làm cho rất nhiều người trí thức, giới trẻ và những người nam có cảm giác là nó không thích hợp với cái tâm lý của mình, cho nên mình cũng vì thế mà không muốn cho người ta mình đi chùa. Trong những nghịch cảnh như vậy thì ta nên tiếp tục đi, đi khéo léo, thì dần dần ta hướng dẫn cho người đó cùng đi. Ví dụ như chị em nữ đó, mình phải biết rằng là cái sự dịu dàng đứng đắn của mình đó là một lợi thế về giới tính. Người bạn tình của mình giàu không muốn mình đi chùa, nhưng vì muốn chiều lòng mình cho nên chở mình đến chùa, rồi sau đó đứng ở ngoài cửa mà chờ. Nhạc sĩ Vũ Lộc Cõn vào năm 2004 đến chúng tôi đặt hàng cho sáng tác một cái bài ca về tình yêu để mừng Phật đản, và bài ca đó khi vừa phát sóng ở trên HTV7 năm lần đó, được sự đón nhận rất là nồng nhiệt. Chứ phân tích cho ông đó, là cái bài mà em đi chùa thương đó, đó là một bài ghẹo tình, cái tình yêu dành cho một cái cô thiếu nữ 16 tuổi, và cô này là đang còn hướng tâm về sự học, hướng tâm về đạo, tâm linh, đi chùa để làm phúc, cho nên không màng tới các cái cuộc tình đã. Và cô trả lời rất là dễ thương: em bây giờ còn bé lắm anh ơi, và nếu những người chơi đàn nó tiếp tục ghẹo, Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà đáp lại bằng sự niệm Phật. Như vậy là cái hình ảnh của ngôi chùa Hương mới là quan trọng. Nhà thơ, nhà nhạc sĩ Nguyễn Du Pháp muốn nhấn mạnh cái cuộc tình này trọng tâm hơn, lồng ghép hình ảnh dân quá chùa làng và cái dân quá đi chùa, và hãy nhắc nhở những cô trai làng, những cậu trai làng, những cô gái làng đừng quá bận tâm vào chuyện tình yêu ở cái tuổi chưa đáng, chưa xứng, và hãy lo trường học, lo hiếu kính để có một tương lai, để tình nó sẽ diễn ra rất là đẹp. Thì nhạc sĩ Vũ Lộc Cõn đã theo lời đề nghị này mới làm một bài rất là hay, theo em để chùa, quý vị nhớ bài này không? Cô thiếu nữ đi lên chùa dân hương, thì anh chàng trai này xin phát nguyện làm một cái hộp đèn, cái đèn bằng để thắp hương, nó có tâm đầu ý hợp, cộng hưởng giao hoa. Cô gái dân hoa cúng Phật thì anh này sẽ trở thành là một người mang nước sữa cho hoa được sạch, cho thêm tươi, cúng được bền và lâu. Cô ta ngồi được kinh thì anh này xin phát nguyện là cầm làm cái quạt ở ngoài cái đèn mát và tu được ngon lành. Này nó không còn là ghẹo tình nữa, mà nó là một sự đồng hành với nhau. Hai người tu nhìn về một hướng thì mới được hạnh phúc. Chồng mà theo Thiên Chúa, vợ theo đạo Phật, khó bền. Nếu hai người mà là dân trí thức, hiểu và cảm thông lẫn nhau, họ bên có ranh giới riêng, không thương tổn, không xâm phạm lẫn nhau, không rất dễ gãy nứt được đường. Do đó ta phải tìm cái cơ hội để giúp cho cái người chưa biết được cái văn hóa chùa và giá trị của chùa, cho họ hiểu sâu hơn để họ ủng hộ ta. Còn con cái đi mà cha mẹ ngăn cấm thì ta phải giải thích cho mẹ biết để được đi chùa nó có giá trị lợi lạc nhiều, cho nên không nên sợ. Ta phải chứng minh bằng cái đời sống của mình là kể từ khi đi chùa rồi đến về, tâm mình đã được rộng lượng, tha thứ, bao dung, chở che, có trách nhiệm, có tinh thần. Cái quan trọng nhất là trách nhiệm với gia đình ngày càng nhiều hơn, thì người chồng đó sẽ bắt đầu ủng hộ ta. Trước đây thí dụ như mình dành thời gian cho ổng chỉ có 1 giờ đồng hồ đó, bây giờ mình đi chùa rồi mình dành cho ổng 2 tiếng đồng hồ, mình biết là cả hạnh phúc gia đình đó nó có phần hạnh của ta, và trong đó hạnh phúc gia đình có nghĩa là một người không còn pháp, đó là xây dựng tịnh độ trong cái nhà. Thì ông chồng thấy là trời ơi, kể từ vợ tôi làm đệ tử Đức Phật rồi, tôi được hạnh phúc quá, cho nên tôi phải theo Phật chứ. Còn nhiều bà vợ đi chùa rồi chấp bảo luôn, không cho ông gặp mũi, còn gặp bốn thần kinh. Trước đây đó là còn quan tâm đến ông một tiếng đồng hồ, bây giờ chỉ còn 15 phút thôi. Ông đang phải nghe cái sự Phật, trời ơi, không biết ông Phật ông dạy sao mà vợ tôi không còn màng tiếp gì đến gia đình nhà cửa nữa hết trơn. Cho nên ông phải cấm đó thôi. Các đứa con kể từ khi mà thấy mẹ đi chùa rồi, không còn dành thời gian cho nó là trước đây thì lâu lâu còn dẫn nó đi coi cine như một phim hay, lâu lâu còn dẫn nó đi coi hát tuồng hát chèo hay là dẫn nó đi công viên, bây giờ không còn nữa. Nó mới nghĩ rằng là Phật cướp hết tất cả thời gian và hạnh phúc của nó, nó làm sao nó ủng hộ được. Ta đi chùa rồi, ta dành cho con cháu nhiều hơn nữa, thì trong lúc đó, ta hát hò cho con cháu, ta đưa câu Phật vào, đưa chức lý nhà Phật vào, dẫn đứa con đi công viên, dìu dắt nó, ta hướng dẫn nó đi bình thản, nhẹ nhàng, thư thái, đừng có ham vui, mà mất tương lai. Ta dẫn nó đi coi một phim hay và nói rằng là con đừng đi coi những phim bạo lực, kiếm tình dục, cái này nó làm cho tâm của mình không được bình an, và tương lai của mình được ảm đạm. Đó là ta đang hoàn pháp, đó ta đang xây dựng tịnh độ, ta đang đem chất liệu vô lượng quan, vô lượng thọ vào trong con người, gia đình của ta. Thì ai mà cản đảm trong đó ta đi được. Nhiều người về chỉ biết hạnh phúc mình là ngày hôm qua chúng tôi đi thăm viếng một Phật tử theo lời mời của anh tới gia đình. Gia đình thì cắt cho một căn nhà 9 tầng, tầng 8, tầng 9 để ở, có một phòng Phật rất là trang nghiêm như một chánh điện nhỏ. Kể từ khi mà anh theo Phật rồi đó, thì các cái dự án mà con làm ăn đang rất là thịnh vượng, 3-4 dự án bỏ hết, anh chỉ biết tu buông xả tất cả. Rồi mỗi lần giờ chùa thì cũng ở một tuần lễ để vợ ở nhà buồn thiêu buồn thổi, 3 đứa con lóc khóc lóc dốc vậy đó. Thỉnh thoảng anh tới chùa anh nhập pháp luôn cả tháng trời, 3 tháng rồi anh bình an an nhiên của mình rồi, còn vợ mình nó biết tin thì vợ phải sầu phải lo không. Nên vợ đề nghị tôi anh cứ nhập pháp trên lầu, tháng cũng được, 2 tháng cũng được, miễn mà em mẹ con em nó biết rằng anh đang có mặt trên lầu là được rồi. Thế mà phải ghen phải không, ta phải hiểu rằng cái người vợ như thế là rất là hy sinh và hiểu biết. Mình đừng có tu quá mức, tu quá sắc hòa sao, tu quá cuốn kiểu, tu rốt tu rệ như các thầy tu thì thôi đi xuất gia cho rồi. Ở tại gia mà tâm mình như xuất gia thì mình làm cho những người còn lại phải bị thiệt thòi. Cho nên là ta nên tu được tác đạo. Cả vợ chồng cùng tu, cùng nhiều giấc nhau, cùng hướng dẫn nhau trên đường đời, dấn thân chia sẻ phục vụ xã hội là đủ rồi. Người tại gia không cần giải thoát. Trong các bài kinh có thể nói Đức Phật khuyên người tại gia là sống hạnh phúc, được bình an, không chìm đắm ở trong cái sự an vui hạnh phúc để khỏi bị xa đọa. Rồi người xuất gia thì mới là giải thoát. Là mình thấy rất rõ hai đường hướng như thế. Thì mình tu vừa phải thôi, chứ mình tu quá đó, người chồng mình theo đỏ, theo đỏ riết phỏ chát luôn. Có một cô Phật tử nữ ở Nha Trang vừa đi thọ vào, cô không biết mặt chúng tôi là ai, tôi không biết mặt chúng tôi cô là ai, khóc bù lú bù loa, than khóc vô cùng, nói thầy ơi cứu tôi với, cứu tôi với. Nói sao vậy, chồng tôi chuẩn bị bỏ tôi. Hỏi sao bỏ? Tại vì kể từ khi tôi yêu cầu ông cắt một cái chánh điện trong nhà, ông than phiền dữ lắm. Và tôi yêu cầu nếu mà ông cắt là tôi vậy à, lúc đó là còn thương quá chứ đâu phải chịu theo. Nên cắt một cái chánh điện nhỏ nhỏ. Cắt chánh điện xong rồi bà đi là tuần hạ 3 tháng an cư. Thì bà nhập cả nguyên sinh phương pháp tu tập của các nhà sư về nhà của mình. Trong 3 tháng là mấy thầy tu 6 thời, 4 giờ sáng, 10 giờ trưa, rồi đó là 2 giờ chiều, 4 giờ chiều, 6 giờ chiều và 8 giờ tối, và đem về ý hình như thế mà làm ở nhà. Quý vị nên biết là chỉ có 3 tháng ăn cơm mới thầy mới làm như thế thôi, còn 9 tháng còn lại đâu như thế đâu. Ta còn những phần sự khác phải làm nữa. Nhưng mà mình nhiệt tình về cái tu quá, ham tu quá, mê tu quá, cho nên mình biến cái nhà thành cái chùa. Mà nếu cả 2 vợ chồng mình đồng tâm đầu ý hợp thì quá tốt. Đằng này có người được, có người không. Cho nên riết rồi là cái người chồng mình sống ở trong cái sự buồn đau, bị cấm giận, rồi bị đủ thứ hết trơn. Riết rồi là ông thấy là thôi, thệ tử của Phật là chơi không nổi rồi. cho nên ông phải gây áp lực trở lại. Ông giả vờ lý gì? Thì chúng tôi hỏi là ông còn có biểu hiện gì nữa không? Có vợ bé thì nhỏ gì không? Ông nói không có. Ông làm gì? Ông đi uống rượu, đi đánh bài. Cho nên nó có là những cái đèn xanh đó, nó đang chuẩn bị qua cái đèn vàng. Mà nếu mà cô không tỉnh thức sớm, nó qua cái đèn đỏ là nó khổ đề, mấy đứa con cô khổ theo. Tôi vừa vừa thôi á. Thì cô mới nói là từ lúc mà tôi đi chùa giờ tôi bắt ông ăn chay, ông ăn chay được 3 năm bây giờ ông dầu đồ bỏ chay. Bà làm dữ quá, ông mới sợ ông bỏ luôn chứ sao. Cho nên ta tu vừa phải thôi, tu Bồ Tát đạo là đủ đấy. Được là tu giải thoát, tu giải thoát dành cho các thầy tu. Và chúng tôi xin cam đoan đó, ai còn đời sống vợ chồng không giải thoát được. Đức Phật đã nói như thế trong các kinh, từ kinh 42 chương đến kinh Pháp Cú, đến kinh Tân Chi, Tương Ương, Trường Bộ, Trung Bộ, cái đại thừa. Người mà chưa chuyển hóa được năng lượng tính dục mà muốn thành tựu được sự giác ngộ giải thoát, cũng như nấu cát muốn thành cơm, trải trong ngàn kiếp cát là cát mà cơm là cơm, không thể nào thành nhau được. Đó là lời tuyên bố Đức Phật ở trong kinh Tụng Lăng Nghiêm. Vậy đó, Đức Phật không khuyên người tại gia giải thoát. Đức Phật khuyên người tại gia hãy sống chuẩn mực, gương mẫu, hạnh phúc, đóng góp, xây dựng cuộc đời bằng tấm gương của người Phật tử. Còn khi mà đi tu học xong thời gian mà buông bỏ tất cả rồi, ta thấy là đạo Phật là đạo cầu an, đạo yếu thế. Ta nói như thế cũng không sai, vì chúng ta làm sai nhiều quá, sai với lời Phật dạy. Cho nên chúng tôi khuyên cô là bây giờ 4-6 thời kinh đó cô giữ lại còn 2 thời thôi. Đừng có tụng thời 4 giờ kia, nhà trước nhà sau tụng lên nghe hết trơn. Ổng thức khuya dậy sớm, là thức khuya dậy trễ. Mà 4 giờ bà đọc tụng lên rồi ổng nghe phiền não không? Ổng nghe phiền não thì ổng phải cấp đốt bà. Như vậy ổng cản bà nếu mà ổng bị mang nghiệp đó. Cái giờ khóa ở trong chùa nó cần thiết 4 giờ là bởi vì đó, người tu sĩ thì đi ngược lại với người đại gia. Người ta đang say mê ngủ thì mình tỉnh thức, cái mục đích nó nằm cho đó. Cho nên trong lúc người ta đang ghi cái cơn ngủ thì mình thức tỉnh để sống bình an. Còn người đại gia thì không cần như thế, cứ có bình thường. Trước khi đi làm nó lại dành ra 5-10 phút tụng niệm, hay là không cần thiết như thế cũng được. Trước khi đi ngủ chỉ cần có một thời là đủ rồi. Và quan trọng là hành trì chứ mà là đọc luật, để cầu nguyện cầu phúc, mà hành cho đúng, sống cho tốt, năng động, tích cực. Còn nếu mà mình buông hết là chúng ta biết là chúng ta đang rơi vào tình trạng là mất đi cái tinh tấn này. Mà Bồ Tát đạo tinh tấn năng động, tất cả mọi thành quả trong tâm linh, ngay cả trong các chức nghiệp ngành nghề, thiếu tinh tấn thì bỏ cuộc nữa chừng. Do đó ta phải lưu ý cái này. Còn nếu gia đình nào vợ chồng tâm đổi hợp đồng quan hệ như thế, cô không có công việc làm gì làm dướng bận, thời gian rảnh rỗi nhiều thì việc mà tụng niệm nhiều là tốt thôi. Cả hai cùng hướng về thì quá tốt. Do đó ta phải tạo điều kiện cho người thân không có cản đảm để họ không bị mất nghiệp, mất tội. Và muốn làm được như thế thì ta phải chứng minh kể từ khi làm đệ tử Phật ta sống hạnh phúc, gương mẫu và chuyên ở chất hạnh phúc đó cho những người đạo. Có lần là chúng tôi đi thuyết giảng tại San Jose. Sau khi giảng xong tầm ngôi chùa, các Phật tử là ông chồng thì làm tài xế, người vợ đó thì đi theo để giúp đỡ. Thì trong lúc mà tâm sự đó, ngồi nói chuyện với nhau, thì bà vợ là đem khăn nè, đem trái cây nè, đem nước nè, đem nôi nè, dâng cúng lên cho chúng tôi rất là nhiều. Ông thầm thì ông chồng ngồi phía bên bỏ lăn bỏ lóc không à, ông lo gì đâu hết trơn á, lo cho ông thầy giống như ông Phật vậy đó. Ông chồng ông nói câu nhỏ như thế này: phải mà hàng ngày mà em làm được với anh chừng 1/10 đứa thầy thì anh hạnh phúc lắm mấy. Tới lúc chúng ta là thành kính ta mở nhiều quá là chúng ta không màng đến là người thân người thương của mình đâu, chúng ta bị thiếu sót. Ta phải làm đẹp hơn. Trước đây thì mình bỏ lăn bỏ lóc, bây giờ đến giờ cơm mình mời ăn, ăn xong rồi để cho ông có cái ly nước uống mát rượi quá, làm sao mà ông cấm mình đi chùa được không ạ? Nó vợ tôi biết điều quá, ngon lành quá, ta ta phải ủng hộ cho nên dẫn vợ đi chùa và khuyên các đứa con đi theo để sau này chúng có gia đình hạnh phúc nhất. Từ lúc mà các Phật tử là thành tính quá chỉ biết lo các ông thầy thôi, còn chồng mình bỏ lăn bỏ lóc à. Là không nên. Và làm như thế là ta chuyển nghiệp được cho chồng con, để chồng con mình cảm thấy hạnh phúc mà đi theo. Một câu hỏi khác: hàng ngày chúng con tụng thành chú Thượng Lăng Nghiêm và chú Đại Bi thập chú kinh Phổ Môn vào 4 giờ sáng, có bạc trừ được những nghiệp trước hay không? Con bạch thầy, tại sao con thấy trong Nam không có người mở tứ phủ hồn đồng, mà ở ngoài Bắc á, chúng con còn có rất nhiều người hồn đồng rất tốn kém, kinh tế rất dần bản ngược lại bế tạo với nhà Phật. Như chúng tôi vừa nói, cái khóa lễ tụng kinh Phổ Lăng Nghiêm vào 4 giờ sáng các chùa đó là để tạo chất lượng tỉnh thức cho những người tu không có sai trong ba cái phương diện ăn mặc ngủ. Các vị tổ sư đã dạy các vị xuất gia nó phải tâm niệm bằng một cái câu Phật câu thiệu ấy: tam thường bất túc, tức là ba nhu yếu phẩm cần thiết cho đời sống con người không nên bao giờ được đầy đủ. Bất túc là không nên được đầy đủ. Ăn mặc ngủ, cái ăn đó của người tu trong thời Đức Phật còn là công cử. Bây giờ thì tu sĩ phải lao động, phải làm ruộng, phải làm việc, phải giáo dục nhiều quá, cho nên đó, ăn ba cử. Nhưng mà tổng số khối lượng thực phẩm được ăn nó không bằng cử ăn chưa thôi, chứ không ăn nhiều. Sáng ăn một chén, trưa hai chén, chiều hai chén, chứ không phải ăn để no được từng chút. Đó khi quý vị cúng dường dân tăng cũng đừng hỏi các nhà sư: thầy ơi, con làm cái này có ngon không? Trả lời ngon á thì nó sai với cái phương pháp ăn của nhà Phật. Bạn trả lời không ngon, quý vị mấy mặt mò so làm sao muốn cúng dường lần thứ hai. Cứ nhìn với thầy ăn mà hết sạch sạch xanh thì ăn ngon. Còn làm đồ chai giả mặt có thể ăn còn nguyên đó, ta nhìn là ta biết rồi. Đức Phật dạy cho lúc ăn á, không chê ngon dở, cho gì ăn đó, cúng gì ăn đó, không đặt yêu cầu. Bởi vì ăn không phải sống để ăn, mà ăn thì có sức khỏe để tu. Hai một cái nó khác nhau. Mà cũng như thế, mỗi một nhà sư chỉ có 3 bộ, cho đến lúc nào nó rất nát đó, không còn mặc được nữa thì mới mang bộ đồ mới. Còn người thường á, nhất là người nữ, có thể có 20 bộ. Các diễn viên, các ca sĩ, các nghệ sĩ phải có 100 bộ. Mỗi lần đi ca quay thì phải may nhiều bộ mới nữa. Vì nó tạo thành cái niềm vui, hạnh phúc, nét đẹp đó. Còn người tu á là không quan trọng nét đẹp, để cho mình bình dị mà hạnh cao, giản dị mà không có hao tốn tiền bạc làm thí chủ. Và cái ở giản dị lắm, ngủ dưới đất trên cái chiếu hay là cái giường nó bằng gỗ thôi, dán thường tình, chứ không có niệm, không có xa xí, không có phương tiện tiện nghi đủ đạt, để không có đám tấm nhiệm ở trên cái sự ngủ. Và giờ lúc nào cũng thiếu thốn ba thức ăn mặc ngủ mà các tu sĩ đó sống thọ, ăn mặc ngủ nhiều quá chết điệu lắm, hoặc là nó sẽ đòi hỏi nhiều thứ khác. Do đó là phải thức dậy buổi sớm để chúng ta giảm bớt cái phần ăn mặc ngủ trong chân phục. Thành chú đó, được các tổ định nghĩa là một cái năng lượng âm thanh, nó giúp cho mình nhiếp tâm ở trong sự an tịnh. Thì mình không hiểu nghĩa lý của nó thì nó phải tập công ca thì mới đọc xuống dần tròn chữ được, không bị nhấp. Và thành chú luôn luôn được đọc nhanh vì một cái này. Đó chỉ là một ngày được để nhiếp tâm thôi. Và buổi sáng đó, tâm mọi người dễ dàng nhiếp vì chưa có tiếp xúc với đó được trạng cảnh nhiều, cho nên để giúp cho tâm an. Sau này người ta cường điệu quá chức năng trị liệu thành chú, cầu gì được đó, mong có gì là thành tựu đó, trị được bệnh, giải quyết được nhiều vấn đề trong cuộc đời. Cho nên người ta đem về nhà tụng để mong cầu được phước quả. Cái đó là sai. Nếu thành chú mà có chức năng trị liệu được như thế thì Tây Tạng mất nước. Có ai giỏi thành chú như là Đức Lạc Lạc Văn và các vị làm ban tái sanh của Tây Tạng? Ta phải hiểu nhân quả, nghiệp báo, duyên khởi, sự tương tác đa nhiều. Và chính Đức Phật Thích Ca được chúng ta mệnh danh Ngài là tác giả của các con hành chú. Ngài chết vì một chứng bệnh được nêu ra ở trong kinh Đại Pháp Niết Bàn ở tuổi 80. Và bây giờ chúng ta có thể đoán đó là bệnh ung thư của bao tử. 6 năm khổ hạn trong đường sâu đã làm cho bao tử của ngài hoạt động bình thường, nhưng mà giờ ngài tu chứng tỉnh thức cho nên đó, ngài đã vượt qua được đó. Và sống được 80 tuổi là chuyện rất là lạ thường. Chứ nếu chúng ta mà 6 năm khổ hạn một ngày ăn mấy hạt mè, mình đã chết sớm rồi, chết sụt, chết xỉu rồi. Sức khỏe ngày cung tráng và ngày có khách cung nên vượt qua được. Trước khi chết thì ngày ăn một loại nấm rừng dẫn đến cái sự hành nạn bao tử mạnh lắm. Và trong kinh Đại Đáp các bạn không hề nghe thấy mô tả là ngài sử dụng câu thần chú nào cả. Cho nên thần chú là không phải do ngài sáng tác theo các nhà nghiên cứu. Do đó ngài đã vận dụng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và đến cái thiền cao nhất là diệu thọ thiền định, không còn ý niệm và dòng cảm xúc để vượt qua được cái cơn đau của cơ thể vật lý. Và ngài vẫn bình thản ra đi nhẹ nhàng. Trước khi ra đi ngài còn giảng một bài kinh Di Giáo trong một cơn đau khủng hoảng của bao tử. Người có tu và người không có tu khác nhau ở chỗ là làm chủ được cảm xúc trong cơn đau vật lý, không để cho nó thương tổn cái tâm lý của mình. Đức Phật đã như thế và ngài là một bài học để ta bắt chước theo. Cho nên đừng có quá cường điệu câu thần chú với việc là chức năng trị liệu như người niệm. Như chúng tôi nói là nếu ta có phước báo thì việc niệm danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, hay là một sự cầu nguyện, một sự vái vai, hay là một câu thần chú, hay là hít hơi thở thật sâu và hồi hướng một cái người ta vẫn có kết quả. Còn nếu ta không có cái phúc nhân thì cái phúc quả nó sẽ không thể nào đổ được hết. Đó là cái nhân quả phước mà câu thần chú trở thành một cái xuất phát chứ không phải là tất cả. Thì như vậy người đại gia không cần phải tụng thần chú thủ lăng nghiêm tại nhà, mà chúng tôi xin khuyên quý vị thay vào đó là tụng những bài kinh bằng tiếng Việt có thể hiểu và hành trì thì lại đạt hơn nhiều. Còn người tu đó thì cần phải nhất tâm để mà vượt qua được cái sinh lý thông thường có thể sử dụng tụng thần chú vào để mình không còn nhớ được đến những cái kia vượt qua. Còn người đại gia lại không như thế. Cho nên ở tại nhà chúng ta chỉ cần tụng một bài kinh, tụng chậm rãi chứ đừng tụng là tiến bộ. Nhiều người kể công trời trong 3 tháng này tôi tụng được 100 bộ hay là 1000 bộ chịu chữ biết danh hiệu Phật. Cái đó nó chỉ có phước, cái phước là cái rất nhỏ, còn cái giá trị hành trì mới là quan trọng mà chính yếu. Cho nên thế và đó là những bài kinh dễ hiểu, dạy về đạo đức, dạy về nhân sinh, dạy về nghệ thuật chuyển hóa, dạy về cái vượt qua lòng tham, lòng sân, lòng si. Thì học đọc các bài kinh đó chậm rãi, một ngày chừng 10 trang, 17 trang, một bài kinh khoảng nửa tiếng là vừa. Đọc chưa hết thì ngày hôm sau đọc tiếp. Đừng có tính điểm, tính công với cái thời lượng của các bài kinh thì ta mới đúng và hành trì theo tinh thần lực của cả. Thì như vậy là cái thời kinh đó nó không cần là buổi sáng, vì nó có thể làm cho những người thân trong nhà mình bị thức giấc bất cứ thời nào mà nó có sự thuận lợi. Chứ tôi đề nghị là quý vị nên tụng cái thời kinh vào buổi chiều tối. Đó là cái thời gian mà tất cả người thân mình đều có mặt tại nhà, và chọn những bài kinh thuần việt để cho người thân của mình, nhất là những người trí thức, nó có cảm giác rằng là tập tụng như thế là được lợi lạc chứ không phải là nguyện cầu và phúc báo. Có nhiều người ta giàu quá rồi ta không cần phúc thêm gì nữa, tất cả làm sao hiểu được cái minh triết của Đức Phật. Rất may mắn là trong giai đoạn ngày nay đó, ta có rất nhiều bản kinh bằng tiếng Việt, hàng trăm hàng ngàn cái bản kinh đã được dịch, chọn những bản kinh hay để mà đọc. Mình biết rằng là chồng mình là cái người mà đang làm công tác của nhà nước quản lý thì chọn bản kinh hiền nhân và khuyên ông cùng đọc, trong đó Đức Phật dạy vua là như thế nào, các quan tức là các bộ trưởng, các thủ tướng phải làm sao, do những người thường dân phải sống như thế nào, đóng thuế có nghĩa vụ, có trách nhiệm, hài hòa, thiết lập tình thân tình thương và gia đình phải sống như thế nào. Thì tổng cộng những bài kinh như thế thì chúng tôi tin chắc rằng là không ai mà không thích đọc Phật cả. Cho nên bản kinh là 42-49 bài kinh đó, chúng tôi để tựa là kinh tụng hàng ngày là như thế. Chứ là tụng bất cứ gì nào mà chúng ta không thấy được lại. Và nhiều người thân có trong nhà cùng tụng cũng tốt, càng tốt. Cho nên nó có bài kinh là kinh xuất đức, dạy về hiếu kính, dạy về tương thân, dạy về lập nghiệp, dạy về chuyển hóa tâm, bất cứ lĩnh vực ngành nghề nào cũng cần những cái tư tưởng triết lý như thế để sống bình an. Vì đó việc chọn đọc tụng bài kinh nó rất là có ý nghĩa cho sự hành trì. Còn ai thích thành chú thì cứ tiếp tục tụng không sao. Có nhiều người tạo niềm vui qua thành chú thì tụng câu thành chú. Có nhiều người thấy hạnh phúc ở trong kinh A Di Đà thì cứ tụng kinh A Di Đà. Nhưng nên chọn những bài kinh dịch nghĩa để mọi người cùng hiểu. Thì lúc đó người thân chúng ta mới cùng hát tụng để đọc tụng theo. Nửa tháng vừa qua thì chúng tôi được tính mời lên trung tâm gỗ Tâm Thành ở Bình Dương. Tại đây thì có khoảng gần 20 mẫu công dân trên 1.200 người làm gỗ để xuất khẩu. Hai vợ chồng giám đốc đó là một người thân, cho nên họ đã xây một cái ngôi chùa ở trong ngay cái xí nghiệp gỗ. Và 1.200 người sống tại chỗ, cha mẹ gia đình và hỗ trợ ai mà có con kéo đi học thì họ bao cho học phí, ngoài cái tiền lương và tiền ăn và tiền nhà ở là miễn phí không tính tiền. Cho nên ta đến ta xem một vài gia đình thì mỗi buổi chiều mỗi nhà cô vợ đấy là phó tổng giám đốc tụng đến 4 thời kinh này. Nhưng mà cái người tháp tụng theo được có khi có người là 2 thời, có người 1 thời, rồi đó trở thành như một đạo tràng rất là hay. Khi chúng tôi lên để mà làm lễ thì chúng tôi đã mang những kinh dịch nghĩa cho những người dịch và biên soạn trong 17 năm qua đến 10 loại khác nhau. Thì vợ chồng mừng hơn nữa và sử dụng các nghi thức tụng niệm phương diện này. Tụng kinh giả minh Phật chi lý, tụng kinh là cốt yếu để hiểu được rõ ràng lời kinh Phật dạy để ứng dụng hành trì. Nhưng mà đây còn phúc, không bao giờ có kinh nào đó là tụng kinh giả tích phúc chi lý, không có. Dĩ nhiên là ta tôn kính Phật, tôn kính Pháp thì ta có phước, nhưng đó là chuyện phụ đó. Mở mang tâm trí, làm sáng tự giác là cái trọng tâm của tập tụng kinh. Là do vậy đó, phải hiểu thì mới hành được. Vấn đề thứ hai là đối với cái tụng trong Nam và Bắc á, vấn đề là tướng phủ hồn đồng tốn kém là nó thuộc về cái ảnh hưởng của phong tục văn hóa dân gian chứ không phải của đạo Phật. Là người Phật tử thì ta mạnh dạn không nên tiếp ứng cho cái phong tục này tồn tại trong các chùa. Khi mà chùa không có nhà sư hướng dẫn tâm linh hoặc là các nhà sư quá bận rộn, khi coi sắp ở ngôi chùa A thì Phật tử tổ chức những cái lễ đọc đó ở ngôi chùa B thì là phải chịu. Hoặc là các Phật tử yêu cầu quá các thầy phải phương tiện mà làm cái tục đó là tiếp tục tồn tại. Còn nhà Phật thì dạy chúng ta nhân quả, sống đúng, sống tốt, sống một cái chân lý với đạo đức thì niềm an vui hạnh phúc có mặt. Cho nên không nên tin vào những cái bài lên đầu nhập tốt không mỏi mệt. Có nhiều người lợi dụng một cái đó để làm tiền, biến cho những khổ chủ trở thành nạn nhân, tiền mất tật mang. Và khi mà chúng ta ở miền Bắc có số lượng nhiều, bây giờ số lượng ít quá, quý thầy phải vất vả vừa làm Phật sự vừa xây các chùa. Những khó khăn về các quan, về giấy tờ, về thủ tục, về chính sách tôn giáo và nhiều thứ khác nữa, nên các nhà sư bị bắt cực khó hơn là các nhà sư trong Nam. Chùa trong Nam một ngôi chùa nhỏ như chúng tôi, chùa ấy gọi là 25 nhà sư thì chùa đấy lớn, chúng ta có một vị thầy chủ viện phải làm từ tổng giám đốc đến tổng nhà sư, nên công đức cũng vô lượng. Ở trong Nam đó là thầy A làm việc A, thầy B làm việc B, mỗi người chia nhau một việc, nên các Phật sự được thành công. Thì đây là cái khó khăn của nhân sự, vì Phật giáo bị suy vi sau năm 45 đến bây giờ, nó đòi hỏi đến dài chục năm để phục hưng. Và các Phật tử phải đóng một vai trò quan trọng, góp phần xây dựng ngôi tâm bảo trang nghiêm để có nơi tu học và khuyến tấp con em của mình đồng hưởng cái giá trị này, là có bằng cái là đóng góp xây dựng ngôi chùa, là xây dựng cái nền văn hóa cho gia tộc và cho làng xã, cho những người thân thiết, tức là cho mình thôi. Do đó là cái văn hóa chùa càng phát triển thì văn hóa đền nó giảm đi, đền nó liên hệ đến chính trị, nó liên hệ đến cái chính sách yêu nước của từng chủ nghĩa trong từng giai đoạn lịch sử. Nó cũng là một cách là ghi ơn công đức theo Đức Phật đã dạy, nó ơn tổ quốc và đồng bào. Cho nên trong những giai đoạn mà khốn khó nhất thì nên cầu nguyện mà chùa đều bị là một tác xã là bạn, nên là rất là chính trị. Cho nên các ông thường đi từ các bà đến đi chùa, vì các ông chưa hiểu được văn hóa của chùa là vi trí dũng, trí và dũng là hai năng lực mà người nam cần phải có. Còn vi đó là tình thương, thì cả nam lẫn nữ đều cần phải thực tập. Cho nên đi theo đạo Phật đúng thì ta có đến 70% nam tính, 30% nữ tính. Và tất cả người nữ mình nếu gieo trồng được 70% nam tính này thì cần gì phải phát được làm nam, ta làm nữ ta vẫn trở thành người tốt, ta vẫn đóng góp cho xã hội và cộng đồng, không nên không nên mặc cảm thì cái thân phận nữ của mình. Đức Phật nói là người nữ người nam gì đều chứng đắc được, đều tu tập được, đều có kết quả, đều có thành tựu được hết. Người nữ đóng vai trò và làm những công việc của người nữ, người nam đóng vai trò làm những công việc của người nam. Nếu tất cả người nữ trở thành người nam hết thì thế gian này bị tuyệt chủng, rồi xã hội là sao mà phân công chức năng lao động của bạn. Do đó cái nền dân quá chùa phát triển đó, thì đã đáp ứng vì cửa Phật từ bi không phân biệt với lứa tuổi, giới tính, thành phần xã hội. Còn trên hết nó phân biệt rồi. Thì các ông tới đây để hoàn cái chuyện mà bàn về triều chính hay chính trị, quân sự, mà còn là cái cơ hội uống rượu, nhậu bia, thoải mái vô chùa làm cái đó được. Thì các ông sợ đi chùa, đi chùa trang nghiêm quá, đạo đức quá là sợ. Còn đi chỗ nào nó thoải mái thì người ta chào bao nhiêu hơn. Cho nên phát triển cái dân quá chùa là tốt hơn là phát triển cái quá trình. Trong chùa chúng ta vẫn còn giữ được tứ âm, cho nó có ơn tổ quốc, tức là những vị thần được xem là thành hoàng của một vùng địa phương đó cần phải được tốt hơn, vì cái đóng góp của họ rất lớn cho quê hương sản phát và cái dùng đạo.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.